Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 66. Hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề là cái hiện tượng thiếu niềm tin vào pháp niệm Phật vãng sanh. Trong tất cả những cái vấn đề quan trọng nhất để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chính là niềm tin. Niềm tin mà không có thì không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên niềm tin này rất quan trọng, xin chư vị chú ý. Những người nào mà tin ít, hãy tin nhiều nhiều chút đi để vãng sanh. Còn mà niềm tin đã yếu rồi, ra gặp người ta không tin nữa, mình xuống luôn là coi chừng mình queo rồi. Cho nên quan trọng là người nào tin phải tin cho vững. Tại vì đây là cái điều khó lắm đây chứ không dẫn đâu. Câu A: Phật dạy đây là nan tín chi pháp, nghĩa là pháp rất khó cho chúng sanh tin tưởng, nên có người không tin pháp niệm Phật vãng sanh là chuyện bình thường. Đúng không?
Đúng.
Cho nên cái chuyện bình thường của họ mình đừng có thấy là ngạc nhiên. Tại sao pháp Phật người ta không tin? Người ta không tin, người ta sướng quá, mình tin cứ bắt đi niệm Phật hoài, cực quá. Xin thưa với chư vị, thực sự mà trong đời này mà người nào mà tin chút chút là có ngon ngon, mà tin nhiều còn ngon hơn nữa. Thực sự. Mà vì có tin như vậy cho nên chúng ta mới bỏ thời gian thay vì đi chơi, đi cine, chúng ta mới tới đi niệm Phật được đấy. Còn những người mà không tin, dẫu cho mình kêu mình réo gì đó, ta ngồi một buổi là đổ mồ hôi ra, ta mệt lắm, không dễ gì ta ngồi ta niệm được câu A Di Đà Phật đâu. Đó là cái hiện tượng mà người ta không cách nào tin, hay nói theo kinh Phật là những người thiếu thiện căn thôi chịu thua. Cho nên những người mà tin phải tin cho vững, đừng có để nó xuôi xuống. Nó xuôi xuống thì nghiệp nó tràn lên, thì cái phước của mình nó cũng bị cái nghiệp nó tràn lên, nó ép xuống luôn, rồi mình cũng tiêu cuộc đời luôn. Mong cho vị hiểu được như vậy, phải tin cho vững, càng ngày càng vững. Đừng có nên nghe người ta nói này chút mình tụt lui, nghe người ta nói ra chút thì mình trốn là kẹt lắm. Trốn gì trốn, chứ sau cùng khi mãn báo thân này mình không trốn được cái nghiệp, không trốn được cái đọa lạc đâu nha. Câu B: hộ niệm vãng sanh không đúng với khoa học. Ý nghĩa này đúng hay sai? Khoa học thuộc về nghiệm chứng, chỉ là vật lý nghiệm chứng. Còn về Phật học là thuộc về khoa học tâm linh rồi, nó thuộc về siêu khoa học rồi. Không dễ gì mà mấy người khoa học người ta tin được cái pháp vãng sanh về một cái nước nào xa vời, người ta nói chết là hết. Xin thưa với chư vị, đừng bao giờ nghĩ rằng là khoa học là tất cả nhé. Không có một người khoa học gia nào mà sau cùng họ được vãng sanh đâu. Nhớ cho kỹ. Tại vì sao? Tại vì suốt cả đời họ bỏ hết tất cả thì giờ tâm trí vào vấn đề khoa học. Cái tâm nó nhiễm vào đó rồi thôi chịu thua. Nó dính vào đó thôi chịu thua. Không cách nào có thể thoát được. Cho nên khi nói về hộ niệm vãng sanh, ta phải nói niềm tin. Có niềm tin mới vãng sanh. Hai vấn đề này khác nhau, chư vị nắm cho vững nha. Câu C: khoa học vật chất càng phát triển, tâm linh càng bị lu mờ. Con người tham chấp vào kiến giải thế gian nên khó giác ngộ Phật pháp. Đúng không chư vị? Cho nên mình đừng có tưởng rằng là khoa học vật chất càng ngày càng tiến bộ, vì phi thuyền lên công trăng đồ từ nữa, nước này bấm một cái bay cái bom qua bị tiêu diệt cái hàng trăm ngàn người như vậy mình thấy là ngon. Cái đó chính là cái mà tâm linh đi xuống đó. Cái đó là cái mà chính mà Phật gọi là mạt pháp rồi đấy. Con người giết người nhẹ nhàng như mình giết con cá, trong khi Phật giáo chúng ta giết con kiến không dám giết. Khác nhau chứ, hoàn toàn nó khác nhau trong đó chứ vậy. Cho nên rõ ràng là hãy khoa học càng phát triển mạnh chừng nào thì cái tâm linh của con người càng xuống chừng đó. Cái niềm tin về giải thoát niềm tin về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc lại càng xuống chừng đó. Chính vì vậy mà khoa học càng lên thì những cái tôn giáo càng ngày càng lu mờ, nó chỉ còn là hình thức mà thôi. Thì chúng ta may mắn biết được cái phương pháp niệm Phật vãng sanh là chúng ta phải đi ngược lại. Đừng là thấy cái xe hơi mình tốt quá như vậy tưởng là ngon, coi chừng một lúc nào đó đụng rầm cái, lúc đó mình thấy kinh khủng lắm đấy. Còn về Tây Phương thì chúng ta không cần. Chúng ta đi theo cái niệm được, phải không? Vậy chú, ngon lắm. Ở đây mình nghe cái tivi, thấy tivi, mình mở tivi rồi ngon lắm. Lên lên Tây Phương Cực Lạc, chuẩn bị mở trong kinh Vô Lượng Thọ. Những chiếc lá bên đó, mình nhìn vào những chiếc lá, mình nghĩ là à mình muốn thấy quốc gia nào, tự nhiên lá nó ứng hiện ra, rõ rệt có người trong đó, ngon lành. Ngon không? Mình nghĩ là muốn cái quả địa cầu như thế nào, nó hiện ra. Tất cả mọi vật trên đó nó còn ngon hơn cái tivi này thật sự. Mà cái cảnh giới đó chỉ có những người mà thần thông ngon lành chút, thành Phật rồi chúng ta mới làm được cái đó. Tuyệt diệu vô cùng. Mong chư vị hiểu rõ như vậy. Đừng có thấy ở đây mà nghe chút âm thanh như vậy ngon, không cần đâu. Ở trên cõi Tây Phương mình nghe tới 10 phương pháp giới, mình ở đây nói gì các ngài ở đó biết hết trơn, rõ ràng. Mà không phải nói tiếng Việt mà nói tiếng Tàu, tiếng Tây, tiếng U gì đó, nói bất cứ tiếng nào người ta cũng biết được. Cái điều đó mình liền tuyệt vời. Cho nên mình thua ở quạt này, thua dữ lắm. Không bằng Tây Phương đâu. Nói thẳng thẳng như vậy, không bằng. Con người tham chấp vào kiến giải thế gian nên không giác ngộ được Phật Pháp. Mình cứ hỏi thử những người mà tiên sĩ nào, bác sĩ phi rồi bác sĩ rồi, rồi kỹ sư rồi. Nói thiệt nhau, những người bác sĩ mà đi học Phật là những người đặc biệt lắm. Những người tiến sĩ mà đi học Phật là những người đặc biệt. Còn như ở đây mà có những người mà tỷ phú mà người ta học Phật là những người đặc biệt. Còn không là tất cả đều là những người bình thường. Kỳ lắm, hãy kiến giải thế gian nó nhiều càng nhiều thì cái vấn đề Phật Pháp người ta không tin. Vì không tin như vậy cho nên đành rằng sau cùng họ cũng phải ngậm đắng nuốt cay vì trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này rồi trù lùi. Không còn gì nữa cả. Hiểu được như vậy mới thấy mình thấy cũng ngon ngon chứ không dở đâu nha. Rồi, câu đề: pháp môn niệm Phật vãng sanh mới xuất hiện sau này chứ trong kinh Phật không nói đến. Đúng không?
Sai
đấy. Có nhiều người có hỏi là cái pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh có từ đâu? Tại sao trong kinh Phật không có nói? Bây giờ mình coi cái hành trình của những người đi hộ niệm. Người ta nói bác ơi bác niệm Phật đi, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Tất cả những nội dung này nó ở trong kinh A Di Đà. Tất cả những nội dung này nó ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Tất cả những cái lời nói này đều ở trong Tịnh Độ Tông hết. Là nói một người như vậy khi mà cuối cùng họ quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương với lòng tha thiết nghe. Đó là chính hạnh nguyện của pháp môn niệm Phật rõ rệt. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói dẫu cho một người làm bậy làm sai gì đó, nghiệp chứng sâu nặng, suốt cả cuộc đời người ta làm điều ác, nhưng mà đến lúc cuối cùng gặp những người thiện trí thức tới khuyên giải, họ mới phát tâm sám hối nghiệp chướng, thành tâm tin tưởng lời của người thiện trí thức đã khuyên giải, họ quyết lòng tin tưởng mình, niệm danh hiệu A-di-đà, cầu nguyện vãng sanh. Thì do cái lòng chí thành chí kính cho nên một câu niệm A-di-đà Phật của họ phá tan đến 80 ức kiếp tội chướng như vậy. Và để sau cùng rồi thì họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phật nói dẫu cho trước khi xả bỏ báo thân mà niệm được 10 niệm như vậy cầu vãng sanh, mà người đó không vãng sanh Phật thề không thành Phật. Thử hỏi chư vị có phải là những vị thiện trí thức là những người đi hộ niệm như người ta không? Tất cả những người thiện trí thức đều làm như vậy. Rõ ràng kinh Phật nói nhiều lắm. Đúng, nhiều lắm, nhiều lắm. Trong kinh Địa Tạng Phật nói một người mà trước khi chết mà nghe được một danh hiệu Phật là siêu thoát. Nghe cái này là không phải nghe lóng lóng mà nghe với lòng thanh mà nghe. Chỉ nghe này, chữ văn này có nghĩa là văn tư tu đấy, là những người phát tâm niệm Phật đấy để vãng sanh đấy. Cho nên nhiều lắm chứ vậy ơi, Chính lúc mà Đức Phật còn tại thế, thân phụ của Ngài, ngày cuối cùng Đức Phật cũng về khuyên phụ thân của mình niệm A-di-đà Phật để trở về Tây Phương. Hay lắm đây. Có để trong kinh nói nhiều lắm đấy. Đừng có nên sở ý mà nghe người ta bài bác này bài bác nọ bó đi chết. Mình không cách nào thoát được mà không ai cứu mình được hết. Câu E, Phật dạy người thiếu thiện căn không thể tin được pháp niệm Phật vãng sanh, đúng không?
Đúng.
Như vậy mình lấy cái lời Phật dạy này mà bây giờ mình thấy tội nghiệp cho những người không tin vào pháp niệm Phật vãng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói những người mà trong nhiều đời nhiều kiếp không tu đủ thiện, không tu đủ phước, thiện căn phước đức không đủ, thì khi đời này mà gặp cái pháp môn niệm Phật này, người ta không cách nào có thể tin được. Lạ lùng như vậy. Như vậy khi mà lấy cái lời Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ ra mà chúng ta nói những người nào gọi là thiện căn, người thiện căn là người hiền lành tu tập nhiều đời nhiều kiếp, nhờ cái đó mà đời này gặp câu A Di Đà Phật người ta tin. Hay nói rõ hơn là thực ra trong nhiều đời nhiều kiếp người ta có niệm Phật rồi mà một vì lý do nào đó người ta không được vãng sanh. Bây giờ đây trong đời này chúng ta niệm Phật phải cố gắng đừng để lọt lại như trong những đời trước nữa. Rõ ràng cho nên một người nào mà đã tin niệm Phật vãng sanh là người đó có thiện căn. Vãng tích nhược bất tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn đại. Nếu mà một người nào trong nhiều đời nhiều không niệm Phật, không tu hành đúng, đúng mức, bây giờ đời này nói gì nói người ta không tin. Cho nên khi mà chư vị gặp bất cứ một người nào mà không tin vào pháp niệm Phật, họ thuộc phải dạng đó. Trong kinh Phật nói, trong phải mình nói. Còn một người bình thường người ta bán vé số người được, kệ người ta. Nhưng mà gặp câu A-di-đà Phật, tin sống tin chết. Cái phước người ta yếu đấy, nhưng mà thiện căn người ta mạnh lắm. Cho nên niềm tin liên quan tới thiện căn, còn giàu có liên quan tới phước đức. Nhớ có phước thì có tiền, có tiền thì có xe hơi, đi sướng. Còn cái thiện căn là do cái niềm tin. Cho nên hiểu được như vậy, cái niềm tin nó quan trọng hơn. Niềm tin nó quan trọng hơn, gọi là cái thiện căn nó quan trọng hơn. Tại vì nhờ cái thiện căn đó mà người ta tin, tin mà người ta quyết lòng niệm Phật. Nhờ quyết lòng niệm Phật như vậy mà người ta vãng sanh. Còn phước đức coi chừng bị cái nạn tam thế quá. Tại vì người ta sướng quá, tại vì người ta nhờ cái phước mà người ta có học cao, hiểu rộng nữa, có học nữa. Người ta không tin, ta tưởng rằng là những cái gì của thế gian này là number one. Vô tình, nó chỉ là trong vài chục năm rồi sau đó trù lùi. Không biết có hướng được cái mánh bằng sau khi cho thầy không. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý để mà đánh giá cái người tu hành. Như vậy thì chư vị có quyết lòng đi về Tây Phương không? Chúc cho chư vị ai ai cũng thành công ý nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.